tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 có vòng công du châu Âu đến thăm ba nước Pháp, Hungary và Serbia. Đây là chuyến đi đến châu Âu đầu tiên kể từ sau đại dịch COVID-19. Vòng công du châu Âu của lãnh đạo Trung Quốc sẽ được Hoa Kỳ theo dõi chặt chẽ nhằm phát hiện bất kỳ chỉ dấu nào báo hiệu một sự suy giảm ủng hộ đối với chính sách đối ngoại quan trọng của Washington. Theo lịch trình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 5 tại Pháp, nhằm đánh dấu 60 năm thiết lập quan hệ song phương giữa Paris và Bắc Kinh, trước khi đến Serbia và kết thúc vòng công du châu Âu với chuyến thăm Hungary từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5 năm nay. Thông cáo của Điện Élysée nêu rõ xinh trích các cuộc khủng hoảng quốc tế như chiến tranh Ukraine và tình hình Trung Đông, hồ sơ thương mại, hợp tác khoa học, văn hóa và thể thao, cũng như là những hành động chung để đối phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và tình hình tài chính các nước dễ tổn thương nhất sẽ là những chủ đề trọng tâm trong cuộc thảo luận giữa hai nguyên thủ.
Chuyến thăm Pháp của ông Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc gia tăng đáng kể, cuộc đọ sức trong lĩnh vực công nghệ mà gần đây nhất là liên quan đến TikTok là một bước leo thang mới trong cuộc cạnh tranh gay gắt giành thế bá quyền giữa hai ông khổng lồ trên thế giới.
Lãnh đạo Trung Quốc đến châu Âu vào một thời điểm nhạy cảm, Hoa Kỳ bước vào một giai đoạn bầu cử mà kết quả là bất định. Ấn Độ thì trong mùa bỏ phiếu bầu mới quốc hội kéo dài nhiều tuần, trong khi châu Âu vừa phải tập trung các nỗ lực cho cuộc xung đột tại Ukraine, vừa phải chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu bầu mới nghị viện châu Âu vào tháng 6 tới đây. Một bối cảnh bất lợi cho Pháp và châu Âu, nhưng đó lại là một cơ hội cho Trung Quốc khẳng định quyết tâm thể hiện như là một cường quốc dấn thân, nguồn lực cho hòa bình, ổn định và tiến bộ trên thế giới, theo như phát biểu của Ngoại trưởng Vương Nghị hồi đầu tháng 3, trước đối thủ lớn là Hoa Kỳ, hiện đang bị sa lầy tại hai cuộc xung đột quy mô lớn. Trung Quốc tìm cách nối lại quan hệ với châu Âu, muốn tận dụng nỗi lo lắng của khối 27 nước liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ để bảo đảm rằng châu Âu khẳng định rõ ràng hơn và cụ thể hơn về quyền tự chủ chiến lược thường xuyên được nói đến theo như nhãn quan của Bắc Kinh. Trang mạng thông tin South China Morning Post cho rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu những năm gần đây đã trở nên căng thẳng do mất cân bằng cán cân thương mại. Liên Âu tỏ ra bất mãn trước những khó khăn tiếp cận thị trường Trung Quốc. Khối 27 nước gần đây còn cho mở điều tra về cáo buộc Bắc Kinh ưu đãi cho các công ty Trung Quốc trong việc mua sắm thiết bị y tế cũng như là những nghi ngờ trợ giá cho các dòng sản phẩm phục vụ cho chuyển đổi năng lượng sạch như tua pin gió, pin năng lượng mặt trời v.v. hay như vấn đề xe ô tô điện do Trung Quốc sản xuất để có những lợi thế giành các hợp đồng ở Liên Âu hay thâm nhập thị trường Liên Âu. Bà Agatha Katz, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc trên đài France Culture, phân tích về những động thái này của Liên Âu như sau.
Có nhiều sự liên kết giữa mối quan tâm của Hoa Kỳ và các quan tâm của châu Âu, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Chúng ta đã thấy là Liên Âu đưa ra rất nhiều những công cụ sáng kiến nhằm giải tỏa những lo ngại này.
Vài ngày trước chuyến công du đến Paris của ông Tập Cận Bình, Ngoại trưởng Vương Nghị trong cuộc điện đàm với người đồng cấp nói rằng Bắc Kinh hy vọng phía Pháp thúc đẩy Liên hiệp châu Âu theo đuổi một chính sách tích cực và thực dụng hơn đối với Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Sự việc cho thấy Bắc Kinh hy vọng không một cuộc điều tra nào trong số này sẽ dẫn đến sự tách rời về kinh tế hay ngăn chặn công nghệ của Trung Quốc, một con đường mà Hoa Kỳ đang đeo đuổi. Để đạt được mục tiêu này, Trung Quốc thúc giục các nước châu Âu phát huy quyền tự chủ, và trong chiến lược này, Pháp rõ ràng là một quân cờ hấp dẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc xem Pháp như là một quốc gia có tầm nhìn tương tự với Trung Quốc. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại, đến thăm Trung Quốc hồi tháng 4 năm 2023, Tổng thống Emmanuel Macron từng kêu gọi khối 27 nước nên áp dụng quyền tự chủ chiến lược và không trở thành chư hầu trong cuộc xung đột Mỹ-Trung. Tổng thống Pháp còn khiến Mỹ lo lắng khi tuyên bố Paris sẽ không mù quáng đi theo Washington tham gia các cuộc khủng hoảng mà họ không liên quan, một ám chỉ rõ ràng đến yêu cầu thống nhất Đài Loan của Trung Quốc. Nhưng nhà Trung Quốc học Alice Segman trả lời phỏng vấn báo Pháp L'Opinion ngày 14 tháng 3 năm nay lưu ý Liên Âu chớ mất cảnh giác trước chiến dịch ve vãn của Trung Quốc.
Giọng điệu hòa dịu hơn nhưng lập trường không thay đổi và vẫn đối lập nhau trên nhiều hồ sơ lớn, trên hết là hồ sơ Ukraine.
Theo bà, Liên hiệp châu Âu có thể vẫn là một đối tác thương mại hàng đầu, nhưng vì những lý do ý thức hệ và thực tiễn địa chính trị, Trung Quốc vẫn xem Nga như là một đối tác ưu tiên và tự nhiên. Quyết định chọn đến thăm Hungary và Serbia, hai nước chủ trương thân Nga, là một thông điệp rất rõ ràng. Chớ có kỳ vọng vào Bắc Kinh thông qua mối quan hệ cá nhân giữa ông Tập Cận Bình và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin để gây áp lực với Moscow nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine. Ông François Chimy, kinh tế gia thuộc Trung tâm Tư vấn Mercator, Viện Nghiên cứu về Trung Quốc, cũng trên làn sóng France Culture và nhìn nhận Pháp và Liên Âu chỉ là một phần tử trong một phương trình lớn.
Face à ça, les Chinois veulent donc essayer de se ménager un peu la chèvre et le chou.
Đối diện với tình thế này, Trung Quốc muốn tìm cách bắt cá hai tay, nghĩa là vẫn duy trì đối tác chiến lược với Nga, nhưng đồng thời vẫn gìn giữ lối vào rộng mở cũng như là những trao đổi kinh tế năng động với Liên hiệp châu Âu. Theo tôi, điều này có thể giải thích cho việc tăng cường quan hệ ngoại giao song phương Pháp-Trung từ 4-5 năm qua.
Để có thể giữ chân Liên Âu, Bắc Kinh có thể trông cậy vào hai đối tác, đó là Hungary, thành viên Liên hiệp châu Âu và NATO, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, và Serbia, quốc gia vùng Balkan có lập trường khá thân Nga. Vào tháng 7 năm nay, Hungary, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Viktor Orbán, sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của khối 27 nước thành viên. Cũng theo tờ South China Morning Post, vài ngày trước khi ông Tập Cận Bình lên đường đến Paris, Ngoại trưởng Vương Nghị trong cuộc gặp với người đồng cấp Hungary Peter Szijjártó tại Bắc Kinh cũng đưa ra một thông điệp tương tự như với Ngoại trưởng Pháp, khi ca tụng Hungary là một quốc gia châu Âu có ảnh hưởng độc đáo, áp dụng chính sách độc lập. Lãnh đạo ngành ngoại giao Trung Quốc bày tỏ hy vọng Hungary sẽ tăng cường hợp tác chiến lược Trung Quốc và Liên Âu, khuyến khích khối 27 nước có quan điểm hợp lý và thân thiện về sự phát triển của Trung Quốc và theo đuổi chính sách Trung Quốc tích cực và thực dụng hơn, lời lẽ trong nguyên văn. Đáp lời, Ngoại trưởng Hungary cho biết chính phủ Budapest phản đối việc tách rời khỏi Trung Quốc, một đối tác của sự lựa chọn đúng đắn, đồng thời khẳng định Trung Quốc là một nước lớn có ảnh hưởng toàn cầu, kêu gọi thắt chặt hơn nữa quan hệ Hungary-Trung Quốc cũng như là mối quan hệ Liên Âu-Trung Quốc trong tình hình quốc tế hỗn loạn. Nếu như Pháp kỳ vọng nhân chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc có thể gia tăng đầu tư tại Pháp, nhất là trong lĩnh vực xe ô tô điện, thì chính tại Hungary, thành viên Liên Âu duy nhất là nơi tập trung nhiều nhất các đầu tư của Trung Quốc. Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, quan hệ Trung Quốc-Hungary còn được tăng cường cả trong vấn đề an ninh chính trị. Tháng 2 năm nay, Budapest công bố thỏa thuận an ninh mới với Trung Quốc, theo đó cảnh sát Trung Quốc có thể tuần tra ở nước này. Theo François Chimy, thì mối quan hệ đặc biệt này có thể gây ra nhiều rủi ro chính trị trên phương diện về tầm ảnh hưởng và khả năng ra quyết định độc lập của châu Âu.
Bởi vì trong tất cả các vấn đề về quan hệ quốc tế, Liên hiệp châu Âu vận hành với sự nhất trí cho đến hiện tại. Đương nhiên, Hungary với tư cách là một trong số 27 nước thành viên, một mình nước này có thể ngăn chặn rất nhiều quyết định.
Đây cũng chính là những gì đã diễn ra gần đây cho Thụy Điển. Chính phủ Thủ tướng Orbán đã trì hoãn việc quốc gia Bắc Âu này gia nhập khối NATO trong nhiều tháng. Với Trung Quốc, chính việc mở rộng khối liên minh quân sự này đã kích động ông Putin xâm chiếm Ukraine. Cuối cùng, liên quan đến Serbia, từ nhiều thập niên qua, Bắc Kinh đã xây dựng một mối quan hệ bền chặt, bao gồm cả việc chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không một cách bí mật cho nước Cộng hòa Nam Tư cũ này vào năm 2022. Theo dự đoán, nguyên thủ Trung Quốc có khả năng đến thủ đô Belgrade vào ngày 7 tháng 5. Ngày này có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, rơi đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm vụ NATO ném bom trúng đại sứ quán, làm thiệt mạng nhiều nhà ngoại giao của Trung Quốc. Tòa đại sứ năm xưa này đã được biến thành một trung tâm văn hóa Trung Quốc rộng lớn và được coi là lớn nhất châu Âu, nhưng vẫn chưa được khai trương chính thức. Nhiều suy đoán cho rằng giới chức Trung Quốc và Serbia chờ chuyến thăm của ông Tập để đánh dấu sự kiện. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đầu tư rất nhiều tại quốc gia vùng Ban Căng, xây dựng cơ sở hạ tầng và nhất là trong lĩnh vực khai thác mỏ. Theo một phóng sự của kênh truyền hình RT hồi tháng 12 năm 2022, Trung Quốc tập trung khai thác chủ yếu vàng và đồng là những khoáng sản dồi dào ở vùng phía đông Serbia. Quốc gia này cũng là cửa ngõ để Trung Quốc tiến vào thị trường châu Âu. Bắc Kinh, Budapest và Belgrade hiện đang đàm phán về việc xây dựng một tuyến đường sắt nối Budapest với Belgrade trị giá 1,9 tỷ đô la do chính Trung Quốc tài trợ. Tóm lại, theo bà Alice Seckman, nhà Trung Quốc học Viện Nghiên cứu An ninh của Liên hiệp châu Âu, thì nền ngoại giao Trung Quốc sẽ tiếp tục khéo léo trải thảm đỏ đón tiếp Pháp và những nước châu Âu nào mà Trung Quốc có thể xem như là những nước phương Tây hữu ích trong ngắn hạn để khoét sâu thêm nữa những bất đồng trong lòng phe phương Tây. Cụ thể trong trường hợp này, nếu như chuyến thăm Paris là cơ hội để Bắc Kinh tập trung vào mối quan hệ rộng lớn hơn với châu Âu, thì các điểm dừng Hungary và Serbia cho phép Trung Quốc khẳng định rằng ảnh hưởng của mình ở Đông và Trung Âu vẫn còn nguyên vẹn.